Con trẻ này sẽ như thế nào vì Thiên Chúa ở với em?
Cha Giuse Lưu Công Trịnh, giọng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan Tẩy Giả khi chào đời không những là một niềm vui cho gia đình của ông bà Zacharia và Elizabeth, nhưng mà con còn cho toàn thể nhân loại. Gioan được sinh ra kỳ diệu và ơn gọi cũng kỳ diệu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ông tư tế Zacharia, cha của ông Gioan, bị câm. Ông bị câm vì khi thiên thần báo cho ông biết ông sẽ có con, ông không tin rằng ông có thể có con trong lúc tuổi già, và vì bà Elizabeth vợ ông cũng đã quá tuổi sinh nở. Sứ thần Gabriel phạt ông bị câm vì ông đã không tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng ở đây, trong niềm tin, người ta lại nhìn thấy đó là một dấu chỉ Thiên Chúa sẽ mặc khải điều kỳ diệu của người qua con người của ông Gioan. Thật vậy, trình thuật ngày hôm nay khi được hỏi muốn đặt tên cho con là gì, ông Zacharia đã xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, và cũng ngay lúc đó người ta càng bỡ ngỡ hơn nữa vì miệng ông Zacharia được mở ra và ông nói và ông ca tụng Thiên Chúa. Và đồng thời ông cũng nói tiên tri về con của mình nữa. Tên Gioan chính là một hồng ân của Thiên Chúa cho hai ông bà Zacharia và Elizabeth. Và hai ông bà muốn đặt và muốn đón nhận hồng ân đó, hồng ân mà Thiên Chúa đã trao tặng riêng cho ông bà và cho cả nhân loại nữa. Được sinh ra trong một gia đình tư thế, đáng lẽ Gioan Tẩy Giả phải là một con người cũng theo gót cha của mình để làm tư tế của dân thánh. Nhưng ông đã muốn đi tìm ý của Thiên Chúa và thực hiện sứ mệnh mà Thiên Chúa sẽ trao cho ông. Ông vào hoang địa, sống kham khổ, ăn châu chấu và mật ong rừng, lấy áo da khoác trên mình và thắt cũng bằng dây da. Cuộc sống của ông là cuộc sống kham khổ trong hoang địa để tìm Thiên Chúa và gặp gỡ Thiên Chúa. Và khi gặp gỡ rồi, ông đến bờ sông Giô-đan loan báo cho người khác về đấng cứu thế sẽ đến, và ông rửa, làm phép rửa cho họ để họ có thể đón nhận đấng cứu thế. Ông đã mạnh dạn giới thiệu Chúa cứu thế cho mọi người, sống đúng ơn gọi ngôn sứ, dọn đường cho đấng cứu thế như chính ông, như chính cha ông đã nói tiên tri về ông. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Và sau khi giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người, và ông cũng muốn sống trung thực với lời ông rao giảng, và ông đã chấp nhận cái chết vì chân lý như vậy. Cuộc đời và sứ mạng của ông Gioan Tiền Hô gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu, nên giáo hội đã có lý do để sắp đặt mừng lễ sinh nhật vị Tiền Hô của đấng cứu thế trở thành một lễ long trọng trong niên lịch phụng vụ. Kính thưa cộng đoàn, đối với giáo xứ Thánh Đa Minh chúng ta ngày hôm nay, khi được thành lập giáo xứ thì giáo xứ đã được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ký kết vào ngày 24 tháng 6 năm 1967. Và có lẽ đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng về phương diện đức tin, chúng ta nhận ra được đây là bàn tay của Thiên Chúa quan phòng cho giáo xứ. Và ngay trong cuộc đời của Thánh Đa Minh là bổn mạng của giáo xứ chúng ta, cũng là một cuộc sống hết sức kỳ diệu. Thánh Đa Minh sinh vào ngày 24 tháng 6 năm 1170, cũng là ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô. Và cuộc đời của Thánh Đa Minh cũng là một cuộc đời như Thánh Gioan Tiền Hô, say mê đi tìm Thiên Chúa, và gặp gỡ Thiên Chúa rồi thì cũng mong mỏi và hết sức hăng say để loan báo cho người khác biết Thiên Chúa là đấng nào. Luôn luôn nói về Chúa và nói về Chúa, đó là lý tưởng của cha Thánh Đa Minh. Cuộc sống và lý tưởng của cha đã thành châm ngôn của dòng mà ngài thành lập, chiêm niệm và thông truyền cho người khác những điều mình chiêm niệm. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của cha Đa Minh đã được những nhân chứng, đã được lịch sử đề cập đến. Không những là một con người đạo đức, nhưng mà cuộc sống đạo đức của người đã trở nên một gương mẫu cho cả một dòng tu và cho rất nhiều người ở trong giáo hội. Cha Đa Minh trong việc cầu nguyện, trong việc tìm hiểu Thiên Chúa và trong việc gắn kết với Thiên Chúa, thì các chứng nhân đã nói rằng ngài cầu nguyện nhiều hơn các anh em sống cùng với người, thức đêm lâu giờ hơn, đánh tội nghiêm khắc và thường xuyên hơn anh em khác. Càng đắm chìm trong việc gặp gỡ Thiên với Thiên Chúa, càng thúc đẩy cha Đa Minh say mê giới thiệu Chúa cho mọi người. Cha Đa Minh biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương, là đấng thương xót, đấng từ bi và là đấng cứu độ. Nên vì vậy, cha Đa Minh đã rất nhiệt thành đối với các linh hồn mà ngài đã trải lòng thương và lòng trắc ẩn, mà không những chỉ với các người có đạo mà còn cho cả những người lương dân, các dân ngoại và các linh hồn bị đọa đày trong hỏa ngục nữa. Người hay than khóc khi cầu nguyện và dâng thánh lễ, rất nhiệt tâm trong việc giảng thuyết và trong việc sai các anh em của ngài là những nhà giảng thuyết ra đi, đến độ chính người cũng muốn đến với rất nhiều người dân ngoại để rao giảng cho họ. Cuộc đời của cha Đa Minh, bổn mạng của giáo xứ chúng ta, cũng là một cuộc đời đã rập khuân theo như cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô. Và cuộc đời của Thánh Đa Minh vẫn là một cảm hứng cho rất nhiều vị giáo hoàng và cho nhiều vị thánh khác. Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 khi nói về Thánh Đa Minh, ngài đã nhấn mạnh như sau: Thánh nhân nhắc nhở cho chúng ta ngọn lửa truyền giáo phải luôn cháy sáng trong con tim của giáo hội và không ngừng thúc đẩy công tác rao truyền tin mừng. Thật thế, Chúa Kitô là thiện ích lớn lao nhất mà con người thuộc mọi thời đại và nơi chốn có quyền hiểu biết và yêu mến. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả và cuộc đời của cha Thánh Đa Minh như là hình với bóng, và giáo xứ của chúng ta được ký kết trong ngày 24 tháng 6 mang một cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Cuộc đời của hai vị thánh trở nên một gương mẫu cho bất cứ người nào trong giáo xứ Thánh Đa Minh này. Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ Thánh Đa Minh được thành lập khoảng 50 năm vào ngày 24 tháng 6 năm 1967. Và nó không phải là một sự tình cờ nhưng mà được Thiên Chúa yêu thương khoan phòng, để cho chúng ta có cơ hội, để cho chúng ta có những vị thánh và là những vị đại thánh nữa làm bổn mạng và gương mẫu cho cuộc đời, cho cuộc sống của mỗi người trong giáo xứ. Trước khi thành lập giáo xứ Thánh Đa Minh này, thì vào khoảng năm 1957-58, ở cái mảnh đất này là mảnh đất mà theo như tên tuổi thì là tên tuổi của dòng họ của ông Dương Văn Minh. Và nhà dòng Đa Minh đã mua lại cái mảnh đất này khoảng một mẫu Tây. Và rồi sau đó thì xây tu viện, rồi xây chủng viện Thánh Alberto. Nơi đây là nơi đào luyện các linh mục của dòng Đa Minh và các linh mục triều cho năm giáo phận thuộc quyền, thuộc ảnh hưởng truyền giáo của dòng Đa Minh ở miền Bắc. Đó là các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng. Và trước khi thành lập cái tu viện này thì không biết rằng trên cái mảnh đất này và những người chung quanh ở cảnh mảnh đất này họ có biết Chúa hay không. Nhưng Thiên Chúa Quan Phòng đã cho ở nơi đây thành một tu viện, thành một chủng viện lớn và thành một giáo xứ. Nguyện đường của tu viện đã trở thành giáo xứ Thánh Đa Minh. Nơi đây đã bắt đầu thu hút được rất nhiều giáo dân chung quanh đến. Và thưa quý ông bà và anh chị em, giáo xứ Thánh Đa Minh không phải là một giáo xứ lớn, trải qua trên một cái địa bàn cũng không phải là lớn. Giáo xứ chúng ta chỉ khoảng hơn 3.000 nhân tranh. Và trong giáo xứ chúng ta không phải là một giáo xứ toàn tòng như là những giáo xứ Tân Sa Châu, Bùi Phát, Tân Hòa. Nhưng mà giáo xứ chúng ta thuộc nhiều thành phần. Những thành phần đó là những người ở những miền Trung Nam Bắc đều có ở đây hết. Và giáo xứ của chúng ta lại có những cơ quan của nhà nước, những cơ quan giáo dục, rồi có cả những nơi thờ tự của tôn giáo bạn nữa. Và ngay ở với dân chúng của giáo dân Đa Minh thì có rất nhiều người lương dân, những người chưa biết Chúa, những người còn xa lạ với Chúa. Nên vì vậy, khi chọn Thánh Đa Minh làm bổn mạng và được ký kết vào ngày 24 tháng 6, ngày sinh nhật Thánh Gioan, chắc chắn Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta và Chúa muốn trao cho chúng ta một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là chúng ta phải trở nên những con người loan báo Chúa cho anh chị em chung quanh của mình. Theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả, theo gương Thánh Tam Minh, các thánh tử đạo Hải Dương, Thánh Martino mà chúng ta vẫn tôn kính. Và nhìn lại 50 năm qua, một giáo xứ tương đối nhỏ bé thì ngày hôm nay giáo xứ đã phát triển rất nhiều. Có biết bao nhiêu là những hội đạo đức đã được thành lập ở nơi giáo xứ này. Biết bao nhiêu là những ca đoàn, những nhóm hát đã đến đây để phục vụ. Và rất nhiều giáo dân của những giáo xứ bạn ở nhiều nơi xa xôi cũng tới đây để thờ phượng Chúa. Rồi có rất nhiều anh chị em chưa có đạo đến đây để học đạo, để học giáo lý hôn nhân, để tìm hiểu về ơn gọi tu trì. Giáo xứ Thánh Đa Minh thật là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho từng người và cho nhiều người khác nữa. Và chúng ta cũng có thể nói như lời Kinh Thánh nói về Thánh Gioan Tiền Hô: quả thật bàn tay Thiên Chúa ở nơi đây. Và giáo xứ Thánh Nam Minh đã trở thành một quà tặng của Thiên Chúa cho nhiều người. Nói đến những điều đó không phải là để chúng ta hãnh diện hay tự mãn, nhưng nói để cho chúng ta biết cảm ơn Thiên Chúa và nhận ra được những ân huệ của Thiên Chúa để chúng ta có thể đáp lại những ân huệ đó. Và đồng thời chúng ta biết được sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta. Sứ mạng đó là bằng đời sống của mình, bằng lời nói của mình, chúng ta loan báo về khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa cho anh chị em chưa biết Chúa trong giáo xứ của chúng ta. Và có như vậy thì trong ngày khai mạc Kim Khánh thành lập giáo xứ hôm nay, chúng ta lại càng ý thức hơn là Thiên Chúa thật sự đặt để chúng ta vào một cái môi trường này, một môi trường để chúng ta có cơ hội thực thi lòng yêu thương của Thiên Chúa, một cơ hội để chúng ta có thể canh cải cuộc sống của mình và từ đó loan báo về Chúa cho anh em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cuộc sống của Thánh Gioan Tẩy Giả, của Thánh Đa Minh thôi thúc chúng ta sốt sắng trong lời cầu nguyện và năng tham dự thánh lễ, can đảm sống đức tin và say mê Chúa Giêsu và loan báo Chúa cho anh chị em của mình.